viếng đại sư Tăng Điền, chẳng cần cửa tía, chẳng cần rừng, rốt cuộc chỗ nào chẳng an tâm. Thế nhân trọng thấy ngàn non sáng, mấy kẻ lắng nghe tiếng vượng trầm. Bốn câu này nghe cũng rất hay. Chẳng cần cửa tía, chẳng cần rừng. Như vậy cửa tía là ở đâu? Thường thường người ta hay dùng lầu son cửa tía đó, hay là gác tía, là để chỉ cho những cái nơi thành thị giàu sang, phải không? Nơi thành thị giàu sang, đó là để chỉ cho những cái nơi thành thị. Chẳng cần rừng, tức là không cần vào trong rừng rậm, rừng xa, vắng. Như vậy thì cái chỗ thành thị, chỗ rừng vắng đều không cần hết. Mà cần cái gì? Rốt cuộc chỗ nào chẳng an tâm? Chúng ta an tâm hay là tâm chúng ta nó không có động, không có chạy đuổi theo ngoại cảnh, thì ở thành thị, ở trong rừng vắng đều như nhau. Còn nếu tâm chúng ta chạy, chúng ta dính mắc với cảnh trần thì sao? Ở thành thị thua ở rừng vắng, phải không? Như vậy thì tất cả tăng ni ở đây cũng như quý Phật tử có mặt, mình thuộc về hạng nào? Chẳng cần cửa tía, chẳng cần rừng, phải không? Hay là chẳng cần cửa tía, rất cần rừng? Là tại vì ở ngoài cửa tía lộn xộn quá, bất an, cần ở cho rừng vắng tâm mới an. Thì đó, như vậy thì nếu cái người đã đạt được tâm nơi động, nơi tịnh đều nhất như thì không cần động tịnh. Còn bây giờ chưa nhất như thì mới cần tránh cái động, cầu cái tịnh. Thế nhân trọn thấy ngàn non sáng, mấy kẻ lắng nghe tiếng vượng trầm. Cái người đời trọn thấy ngàn non sáng. Ngàn non sáng tức là ngàn non đẹp. Người đời thích nhìn những cái cảnh núi non, hay là những cái cảnh trời mây non nước đẹp đẽ, nghĩa là luôn luôn mắt họ đuổi theo cảnh này, cảnh nọ, cảnh kia, nghĩa là chạy theo cảnh, mà ít có người lắng nghe tiếng vượng trầm. Tiếng vượng trầm là tiếng vượng gì? Người ta thích đuổi theo cảnh vật bên ngoài, mà ít có ai lắng nghe cái tiếng giấy động ở bên trong. Mà tiếng giấy động bên trong là tiếng của ai? Thì con vượng này là để biểu trưng cho tâm viên ý mã của mình, phải không? Tiếng con vượng nó đương kêu, đương gọi, đương hú ở trong sâu thẳm đó, ít ai để ý lắm. Mà để ý cái núi này đẹp, cái con sông kia đẹp, cái nhà nọ đẹp, cái con đường kia đẹp, vân vân. Tất cả cái bên ngoài ta cứ đuổi theo, kể cái này, kể cái nọ, kể kia, khen ngợi vân vân, những cái cảnh đẹp. Mà ít ai nhìn lại nội tâm mình, những cái giấy động ở bên trong mà chúng ta không quan tâm, không để ý. Chỉ có ai mới để ý? Chỉ có người ngồi liêm diêm, gạt bỏ sáu trần ở ngoài, mới thấy được tiếng vượng trầm, mới nghe được tiếng vượng trầm, phải không? Quý vị nghe nó nói cái gì? Nó kể đủ thứ chuyện, phải không? Chuyện năm trên, chuyện năm dưới, chuyện đâu đâu nó cũng kể hoài, kể dư nghe. Đó là ở đây Ngài muốn nói cho chúng ta thấy, hai câu trên là nếu cái người tu hành tâm thuần thục rồi thì lúc đó không cần tránh cảnh mà nơi phồn hoa, chốn rừng vắng, nơi nào cũng là chỗ an tâm, khỏi cần trốn tránh ở đâu. Việc hai câu sau là nói hai cái hoàn cảnh khác nhau. Với cái người trần tục thì luôn luôn họ chỉ đuổi theo cái đẹp của mắt thấy. Cái đẹp đó họ nhìn không chán, từ cái này sang cái nọ luôn luôn là đuổi theo, chứ không bao giờ họ chịu lắng nghe những cái tiếng động của nội tâm. Những cái đó ít khi họ để ý tới. Đó, đó là diễn tả cái hình ảnh tu rất là khéo. Bây giờ thăm bệnh Đại sư Phước Đường. Chữ Phước Đường này á, là để chỉ cho cái tinh xá. Tinh xá tên là Phước Đường, mà Đại sư đây là chỉ cho Ngài Tiêu Dao. Vì Ngài Tiêu Dao ở tinh xá Phước Đường với tinh thần kính trọng, không dám kể cái tên mà chỉ nói cái hiệu của cái tinh xá thôi. Gió nước gặp nhau sóng dấy lên, lửa cây chạm phải chùm lửa bùng. Mấy chữ này hơi gượng, thơ mà hơi gượng. Mới hay bốn đại không ranh giới, núi kiếp mặt tình men theo dòng. Gió nước gặp nhau sóng dấy lên. Như vậy thì gió nước là hai đại, phải không? Mà hai đại đó khi mà nó không có hòa thì nó chống đối, mà nó chống đối thì nó làm cho mình dấy động. Dấy động thì sanh ra bệnh, phải không? Khi nào mình sống bình thường, đó là lúc gió nước nó rất là hòa thuận. Còn nếu khi gió mạnh, nước nó yếu, thì lúc đó mình nghe sao? Gió mạnh quá mà nước nó yếu thì lúc đó nghe dấy động, trong người mình ê ẩm, thấy không? Nhức nhối, ê ẩm. Thì mượn làm gì? Mượn đánh gió, cạo gió. Vì gió nhiều quá rồi thì phải mượn cạo, mượn đánh cho nó bớt. Lửa cây chạm phải chùm lửa bùng. Lửa và cây, hai cái đó chạm nhau thì lửa nó cháy bùng lên. Mình đem cây quẹt hay là mình đem một chút ít lửa rồi chế dầu trong cây thì mình đốt lên thì nó bùng cháy. Như vậy thì gió với nước nó làm cho giấy động, lửa với cây tức là lửa với đất nó làm cho lửa bùng lên. Tức là khi nào trong người mình nóng mà ăn uống gặp những thứ đồ nóng nữa thì sao? Thì nó hung đó. Thì như vậy đó, thì lúc đó phải kiếm cái gì mát uống vô rồi cho nó hạ xuống. Thì như vậy đất nước gió lửa nó là bốn cái chống chọi nhau làm cho mình sanh ra bệnh hoạn. Bị gì? Đây là thâm bệnh mà. Bệnh gốc từ đâu? Là từ tứ đại bất hòa, phải không? Tứ đại bất hòa thì phong đại, thủy đại, mà phong đại mạnh, thủy đại yếu thì sanh ra trúng gió. Rồi quả đại với địa đại, nếu quả đại mạnh hợp với địa đại thì lúc đó bị nóng hừng hực, đỏ mặt đỏ mày. Như vậy đó là bốn đại không hòa sanh ra bệnh. Bây giờ mới hay bốn đại không ranh giới, núi kiếm mặt tình men theo dòng. Nếu người nào biết rõ thấy tột cùng rằng tứ đại nguyên không có cái giới hạn, như phong đại cái giới hạn nó đâu, rồi thủy đại cái giới hạn nó đâu, thì mình lâu nay cứ quen nói tới nước là nói tới biển, nói tới sông, tới giếng, tới hồ, phải không? Nhưng mà trong hư không có nước không? Nếu không có làm gì có mưa, phải không? Như vậy thì thủy đại cũng không có giới hạn. Nó không phải chỉ nằm ở biển, ở sông, ở đầm, ở hồ, mà nó còn nằm cả ở trong hư không nữa. Thì như vậy gió, nước đều không có giới hạn. Và lửa và đất có giới hạn không? Lửa cũng không có giới hạn, chỗ nào gặp duyên thì nó xẹt ra. Còn đất cũng vậy. Chúng ta tưởng những cái gì cứng cỏi ở dưới trong quả địa cầu này nó thuộc về đất, chứ thiệt ra mình mỗi sáng nắng lên, mặt trời lên, tia nắng dọi vô cửa sổ hoặc là dọi vô những cái lằn lỗ hổng, nhìn thấy trong đó bụi nó bay lăn xăng đầy hết, phải không? Như vậy bụi đó là gì? Cũng là đất. Như vậy thì đất cứng ở dưới chân mình đạp và đất nhỏ thành bụi nó bay khắp trong hư không. Thì như vậy đất nó có giới hạn không? Như vậy nếu mình biết rõ nó đâu phải chỉ có tụ lại làm thân này mới là con, còn bại hoại ra là mất, đâu có phải vậy, phải không? Mà nó tụ, nó tán trùm hết, không có còn, không có mất, mà nó luôn luôn mênh mông cùng khắp. Hiểu được như vậy thì núi kiếm mặt tình men theo dòng. Chữ núi kiếm này là dịch chữ kiếm cát. Chữ kiếm cát là tên núi ở phía huyện Kim Cát, tỉnh Tứ Xuyên bên Trung Hoa, gọi là Đại Kim Cát Sơn, Đại Kiếm Sơn và Tiểu Kiếm Sơn. Bởi vì cái núi đó gọi là cái núi kiếm, vì có những cái hòn đá nó bén, nó nhọn lắm, cho nên người ta gọi là núi kiếm. Thì ở đây cũng dùng cái ý núi kiếm này mà diễn tả theo trong nhà Phật. Tức là thường thường nói rừng đao, núi kiếm là diễn tả cái cảnh hiểm nguy khi vào địa ngục, phải không? Đó, bắt trèo trên cái cây có đao, rồi leo lên núi có kiếm, làm cho thân mình phải tan nát. Nhưng mà mình biết rõ thân này là do tứ đại, phải vậy không? Thân này có phải do tứ đại hợp không? Mà tứ đại có giới hạn chỉ trong thân này hay là trùm hết? Thì như vậy nếu biết tứ đại là trùm hết thì thân mình cũng là một bộ phận nhỏ của cái trùm hết, cái thể trùm hết, phải không? Thân này có tan thì đi đâu? Thì cũng trở về tứ đại là trùm hết. Thì như vậy mình nói chết là có chết không? Chết là tứ đại này nó tan, phải không? Sinh là tứ đại này nó hợp. Hợp thì thấy có cái thân, tan thì thấy như mất thân. Nhưng tứ đại có mất bao giờ? Mà tứ đại không mất thì còn sợ tứ đại mất không? Mà giờ núi kiếm, rừng đao là chỗ nguy hiểm. Nguy hiểm cho cái gì? Cho tâm mà cho tứ đại. Mà tứ đại là cái không mất, có gì đâu nguy hiểm, phải không? Nó là mênh mông, nó là trùm khắp. Thì cái này có gì đi nữa thì nó cũng hoại ra rồi trở thành tứ đại mênh mông trùm khắp. Có gì mà sợ còn sợ mất à? Hiểu được như vậy thì dù cho núi kiếm, dù cho rừng đao, mình cũng không có thèm sợ. Nếu ai thấy tường tận vậy thì không có sợ. Vì mình sợ chết, mà sợ chết tức là sợ mất thân này chứ gì, phải không? Có ai nói rằng tôi sợ chết mà không sợ mất thân không? Sợ mất thân cho nên gọi là sợ chết. Mà thân là tứ đại, mà tứ đại không mất, nó trùm hết rồi mất ở đâu? Mà thân không mất, tứ đại không mất thì sợ cái gì? Bây giờ nói thẳng nghe coi sợ cái gì. Đó. Nếu mà tứ đại này một khi nó rã ra nó mất hết á, thì mình tiếc công mình nuôi dưỡng mấy chục năm, bây giờ nó mất hết uổng. Nhưng bây giờ thực tình nó không có mất, hoại đi thì nó sẽ trùm hết, nó thênh thang khắp cả bầu trời, có mất đi đâu. Mà không mất thì sợ cái gì đấy? Mà không sợ cái gì thì sợ chết thì sợ làm sao? Bởi vậy nên mấy cái chỗ này là mấy cái chỗ mà chúng ta lưu tâm để thấy rằng cái giá trị của người tu không phải cái hình thức làm việc này việc nọ, mà cái gốc ở cái trí tuệ nhìn thấy tường tận bản chất của tứ đại. Khi thấy tường tận bản chất của tứ đại là trùm khắp không có mất, thì đối với thân này có còn có mất không nghĩa lý gì hết. Mà nếu thân còn mất không nghĩa lý gì thì chúng ta không còn cái tâm sợ chết. Mà không còn sợ chết thì còn sợ khổ không? Giả sử thân này đau, thân mình đau thì mình sợ cái gì? Sợ chết. Đau thì tới chết. Nhưng mà chết mà không sợ thì đau mình có sợ không? Cứ nhớ tứ đại nó bất hòa cho nó làm lung tung đó chứ không phải mình, phải không? Gió nó động, nước nó dấy lên rồi làm lộn xộn, lửa nó gặp đất nó làm lung tung, mà thiệt ra tứ đại nó lung tung chứ không phải mình. Thấy tường tận vậy rồi cười với nó, à, chú làm vậy hả? Bây giờ chú đương nóng phải không? Chú đương lạnh phải không? Đó là chú nóng chú lạnh, cho tôi không có nóng, tôi không có lạnh. Tâm có nóng có lạnh không? Tâm đâu có nóng, tâm đâu có lạnh. Mà lạnh thì cho mấy chú đại đó nó chọi nhau, nó xính ra vậy thôi. Thì như mình là người lớn ngồi chơi, thấy hai ba đứa nhỏ nó múa giỏ, nó đánh lộn với nhau, đứa này đánh đứa kia chạy, thì mình thấy vậy là mình sao? Mình cười thôi à. Hoặc là đứa này nó quật đứa kia té, rồi nó giỡn nhau, mà đứa này quật đứa kia té thì mình sao? Cũng cười chơi thôi, vì tụi nó giỡn nhau chứ đâu phải mình, phải không? Mình thản nhiên ngồi cười trước cái thắng cái bại của bọn nhỏ. Thì giờ tứ đại cũng vậy, tứ đại nó hợp lại, nó làm lăng xăng lộn xộn, chớ cái tâm thể chưa bao giờ nó lăng xăng lộn xộn, phải không? Lăng xăng lộn xộn là tứ đại hợp, rồi cái này mạnh nó làm quấy nhiễu cái kia yếu vì cái này khuynh loát, cho nên là thành ra có bệnh, có thứ này thứ kia. Bây giờ mình nhìn nó với con mắt là người khách nhìn cái bọn nít giỡn chơi thôi, thì thấy nó đùa với nhau, cái này lấn cái kia xô cái nọ, thì chỉ có cái cười, không có buồn, không có gì hết. Quý vị có thấy vậy không? Hay là khi nó suy cái mình cũng áo não theo? Rồi, khi nó có cái gì chống chọi cái mình mặt mày nhăn nhó, có vậy không? Có khi thối bồ đề tâm nữa, bệnh quá tu gì được, phải không? Có nghĩ vậy không? Như vậy thì quý vị không phải là con nít giỡn. Mà tại sao thấy mấy đứa nít giỡn, đứa này té, đứa kia rượt, rồi mình lại nhăn nhó, mình buồn khổ theo nó làm chi? Phải không? Như vậy thì quý vị đồng quá với mấy đứa nít rồi. Thành ra mình phải, mình là mình, coi bọn nít giỡn, chứ đừng mình là con nít. Phải không? Đó là cái chỗ mà ở đây muốn nói là, cho nên cái người mà biết bốn đại không có ranh giới rồi đó, thì dù cho núi kiếm, dù cho rừng đao, mình cũng mặc tình mà leo lên chơi, không có sợ sợ gì hết. Đó, đó là cái tinh thần của người hiểu đạo. Bây giờ tới lễ Thiền sư Tiêu Dao ở Phước Đường. hằng xa phong thái ở chốn hoang thôn. Thân tuy ngoài cõi xăm với thương, ý vẫn trong gương loan và phượng. Hầu đáp ân thầy mớm sữa, trộm có lời thơ tụng, cuối dâng lên pháp tòa. Thân tuy quê kịch ngủ nơi này, bốn trọng ân nào dám lãng khuây. Ý vụng sớm nhờ thêm ý khí, lòng tàn riêng giữ tất lòng son. Xuân về ngắm rỗng hoa đào nở, gió thổi nghe hờ hờ, nó có đủ vận hơn. Gió thổi nghe hờ tiếng trúc lai, ngày trước đến nhà thăm hỏi hết, không dây nai thỉnh dạo cung đàn. Tạm qua thăm hỏi đạo mười mươi khỏe lại bền, huệ khả thân. Chỗ trước tôi dịch là thẹn, thẹn là dịch chữ tàm, tàm quý là hổ thẹn, nhưng mà thẹn thì nó trật vận, cho nên tôi đổi lại là buồn. Huệ khả thân buồn gia tủy ký, triệu cho nên biết thế gian người có Phật. Lạ gì lò lửa nở hoa sen, trân trọng dâng lên lời tụng hứng, chớ từ chút ít lễ vật hèn. Đọc cái bài tụng này chúng ta thấy có những cái đặc biệt của Ngài. Tuy là ngộ được lý thiền, nhưng với cái tinh thần của người học đạo không bao giờ lơ là bổn phận đối với bậc thầy. Cho nên Ngài mới nói hằng xa phong thái ở chốn quan thôn. Hằng xa phong thái tức là phong cách thái độ của người thầy, nghĩa là thường mãi ở xa thầy. Ở xa nơi nào? Ở chốn quan thôn, tức là ở trong cái thôn vắng. Đó là hai câu mở đầu. Bây giờ thân tuy ngoài cõi xăm với thương, ý vẫn trong gương loan và phượng. Thân thì cách xa thầy như sao xăm và sao thương. Đó. Sao xăm thì nó ở phương Tây, sao thương thì ở phương Đông. Hai cái ngôi sao này không bao giờ nó gặp nhau. Một đứa ở bên Đông, một đứa ở bên Tây, nó không gặp nhau. Cho nên nó thân tuy ngoài cõi xăm với thương, đứng về mặt thân á, thì con xa cách thầy, không có gặp mặt thầy, như sao xăm và sao thương. Ý vẫn trong gương loan và phượng. Nha. Thân thì cách xa như vậy, nhưng mà ý của con á, tâm ý của con lúc nào cũng ở kề cận thầy, giống như trong cái gương thấy con chim loan, chim phượng luôn luôn là quấn quýt bên nhau, nó không có xa cách. Thì như vậy hai câu này để nói lên rằng về hình thức, về thân thể thì con cách xa thầy, không gặp được thầy. Nhưng về tâm hồn thì con lúc nào cũng ở bên cạnh thầy. Đó là hai cái câu nói lên cái tình người học trò đối với thầy. Nhàn nhã ngâm khúc vô sanh, hầu đáp ơn thầy mớm sữa. Bây giờ muốn đền ơn pháp nhũ của thầy thì con phải làm sao? Con ngâm khúc vô sanh để cho mọi người thưởng thức. Mọi người thưởng thức được khúc vô sanh của con, đó là con đã đền được cái ơn mớm sữa của thầy, hay là cái ơn pháp nhũ của thầy. Phải không? Như vậy thì Ngài là một người cư sĩ mà nói nghe thật là hợp với cái đạo lý của người tu. Bởi vì Phật dạy chúng ta muốn đền ơn Phật, tức là làm gì? Là giáo hóa chúng sinh. Giáo hóa chúng sinh là đền ơn chư Phật. Như vậy thì cái bản nhạc vô sinh, tức là cái bản nhạc giải thoát sinh tử của thầy con học được, bây giờ con ngâm cho người khác nghe. Đó, tức là đem cái giáo lý thoát ly sinh tử chỉ dạy cho mọi người, đó là con đền đáp ơn thầy. Như vậy thì quý vị nhớ hiểu bổn phận của mình, dù là xuất gia, dù là cư sĩ, nếu chúng ta thừa hưởng được những cái lời chỉ bảo của những bậc thầy, được lợi ích cho bản thân, được an nhàn tự tại, thì chúng ta đem cái đó hướng dẫn, chỉ dạy lại cho người khác, đó là chúng ta đền ơn thầy. Chứ đừng nghĩ rằng mang ơn thầy mình phải làm sao, làm sao cho có nhiều tiền để cúng dường thầy, phải không? Làm sao cho có chùa to để cúng dường thầy, vân vân. Cái đó thì nó là hình thức không quan trọng bằng đem cái pháp vô sanh mà hướng dẫn, mà chỉ dạy cho người, đó là cái trọng tâm đền ơn cho thầy. Đó. Thì quý vị nghe hai câu này là nắm vững được cái tinh thần của người xuất gia và người tại gia trong đạo Phật. Trộm có lời thơ tụng, cúi dâng lên pháp tòa. Bây giờ trộm có ít lời thơ tụng để mà dâng lên thầy pháp tòa, tức là cho thầy, kính dâng lên cho thầy. Đây những lời thơ tụng, đây chi hai đoạn: thân tuy quê kịch ngủ nơi này, vốn trọng ân nào dám lãng khuây. Hai câu đó quá hay. Thân thì quê kịch ở nơi này, ở quan thôn đó. Nếu người ở quan thôn, tức là ở những cái làng quan xa vắng, thì người đó là cái người lịch lãm ở thành thị, hay là người quê kịch, người ở chốn quan thôn, tức là người quê mùa. Cho nên thân tuy quê kịch ngủ nơi này, bốn trọng ân nào dám lãng khuây. Trong bốn trọng ân không bao giờ dám quên. Bốn trọng ân là ân gì? Trong nhà Phật cái từ chuyên môn gọi là tứ trọng ân. Tứ trọng ân: ân thứ nhất là ân cha mẹ, ân thứ hai là ân thầy tổ hay là ân tam bảo. Ân thầy tổ hay là ân tam bảo. Ân thứ ba là ân đàn na thí chủ. Ân thứ tư là ân của quốc gia, nghĩa là những vị có trách nhiệm lo cho đất nước được thái bình để mình yên mình tu, đó cũng là một trọng ân. Thì như vậy, trong bốn trọng ân đó, ân cha mẹ, ân thầy tổ, đối với ngài thì không có ân đàn na, phải không? Cư sĩ mà đâu có ân đàn na. Nhưng mà ngài luôn luôn không có dám quên. Ý vụng sớm nhờ thêm ý khí, lòng tàn riêng giữ tất lòng son. Mấy câu này nó thấm làm sao. Ý vụng tức là cái ý dốt nát khờ khạo của mình, thì nhờ thầy giúp cho mình tăng trưởng cái ý khí. Thí dụ như hôm qua tôi nhắc tăng ni cái gì? Phải gì? Thì tại sao mà tôi nhắc như vậy? Bởi vì tôi thấy tăng ni lâu lâu cái ý khí nó liền hơi yếu đi, phải không? Cho nên ý vụng tức là ý khí nó yếu đi, thì tôi phải nhắc cho quý vị mạnh thêm. Thì đó, ý vụng là nhờ thầy mà thúc đẩy nhắc nhở mình mỗi ngày mỗi mạnh mẽ, nỗ lực hơn. Đó là công ơn của thầy. Mà cái công ơn thầy nhắc nhở làm cho mình tăng trưởng cái ý khí mãnh liệt, thì như vậy lòng tàn riêng giữ tất lòng son. Lòng tàn tức là nơi tâm ngài nó không còn cái tình cảm, không còn những cái niệm lộn xộn lăng xăng nữa, giống như là tro lạnh. Đó, lò tàn tức là hương tàn, tro lạnh đó. Thì như vậy nơi mình không còn những cái niệm lăng xăng, không còn những cái tình cảm nồng nhiệt, nhưng mà riêng giữ tất lòng son đối với thầy, đối với tổ, mình vẫn còn một cái tấm lòng nóng rực chứ không có phải nguội lạnh. Nguội lạnh với đời, nhưng mà với tình thầy trò mình vẫn còn nóng rực chứ không có nguội lạnh. Đó là cái ý rất là nồng nhiệt. Lòng thì tàn rồi, nhưng mà riêng giữ tất lòng son, lòng son vẫn giữ với thầy, phải không? Đó là cái ý nghĩa. Người cư sĩ mà nói được mấy câu này tôi thấy thật là đáng mừng, đáng quý. Chứ còn người tu mình thì nhiều khi tu lâu lâu rồi cái là thôi, lơ là phần ai đi lo, phải không? Nhất là có đệ tử rồi phải săn sóc đệ tử. Chứ còn thầy thì thôi, có người khác lo, mình lo đệ tử mình chứ. Đó. Nên hai câu này nói cái tình rất là nồng nhiệt. Tại sao mình mang ơn thầy? Bởi vì mình có những khi cái ý của mình nó chưa có sáng sủa, nó chưa có mạnh mẽ, cho nên nhờ thầy giúp khơi dậy cho nó được sáng lên, giúp cho ý khí mạnh lên. Đó. Bởi vậy cho nên lòng mình bây giờ thì nó đang nguội lạnh đối với thế tình rồi, nhưng với đạo tình vẫn còn là tất lòng son cháy rực. Đó, đó là cái tình nghĩa. Xuân về ngắm rỗng qua đào nở, gió thổi nghe hờ tiếng trúc lai. Đó, bây giờ xuân về ngắm rỗng qua đào nở, mùa xuân về qua đào nở, thì nếu lúc trước lòng mình còn nóng hổi thì thấy hoa đào nở trong lòng có rộn rực không? Trong lòng vẫn rạo rực. Mà bây giờ hoa đào nở, mùa xuân về hoa đào nở, mình xem cách nhẹ nhàng, cho nên ngắm rỗng, thấy nó nở thì cười thôi, không còn rộn rạo như thuở nào. Gió thổi nghe hờ tiếng trúc lai. Hồi xưa nghe tiếng trúc, tiếng tre nó cọt kẹt với nhau, rồi mình tưởng tượng thế này thế nọ để làm thơ làm văn. Bây giờ nghe cái gió thổi, tiếng tre nó cọ nhau, nghe một cách hững hờ chứ không còn nặng nề như thuở trước. Đó là để nói tâm hồn ngài hiện nay đối với cảnh, đối với muôn vật thì ngài rất là nhẹ nhàng thảnh thơi, đối duyên thì thấy thì nghe mà không có dính mắt. Ngày trước đến nhà thăm hỏi hết, không dây nai thỉnh dạo cung đàn. Đó. Ngày trước đến nhà thầy, đến chùa thầy thì thăm hỏi từ thầy cho tới các chú điệu, thăm hỏi hết từ trên đến dưới. Bây giờ đây không còn muốn thăm hỏi từng người nữa, mà xin thầy dạo cho một cung đàn không dây. Xin thầy dạo trong cung đàn không dây, chứ con không muốn thăm hỏi từng người như thời xưa nữa. Quý vị nghĩ ông thầy ông làm sao ông dạo trong cung đàn không dây đây? Thì cung đàn không dây để chỉ cho thầy dạy cho con, chỉ cho con một cái giáo lý, mà cái giáo lý đó không còn hai bên, không còn đối đãi nữa. Đó là cung đàn không dây. Đó là cái đoạn trên thăm hỏi. Bây giờ cầu chúc Tạm qua thăm hỏi cổ trùy thiền, tướng mạo mười mươi khỏe lại bền. Cổ trùy thiền tức là chỉ cho ông thầy, ông thầy thiền sư cũng như là cái chùy xưa. Đó. Bởi vì hồi xưa hay dùng cái từ ngữ cái mũi dùi ở trong đái đó, thì cái mũi dùi đó cũng gọi là cổ chùy, nghĩa là dù cho cái có cái đái bao bọc mà cái mũi dùi cứng và bén á, thì cái đái bao bọc thế nào cũng bị cái mũi dùi nó ló đầu, phải không, bao không nổi. Cho nên người tu có cái đức độ cao cả, đạt được cái đạo thâm sâu, thì cái người đó dù ai có che đậy, dù ai có tìm cách ngăn trở, nhưng vẫn hiện tiền, vẫn mọi người thấy biết được chứ không giấu giếm nổi, giống như cái chùy xưa để trong cái bao vậy đó. Tướng mạo mười mươi khỏe lại bền. Đó. Thăm thầy là một vị thiền sư như cái chùy xưa. Bây giờ cầu nguyện cho thầy tướng mạo mười phần được khỏe mạnh lâu dài, phải không? Khỏe là khỏe mạnh, bền là lâu dài. Cầu nguyện cho thầy được mười phần khỏe mạnh lâu dài. Đó là hai cái lời, hai câu để mà cầu chúc. Bây giờ, huệ khả thân buồn gia tủy ký, triệu châu tuổi thọ hạt quy niên. Đó. Thì hai câu này là hai cái câu nó có liên hệ tới đạo đức. Bây giờ thầy giống như tổ Huệ Khả, cái thân buồn gia tủy ký tức là sao? Buồn tức là thẹn đó. Bởi vì tổ Huệ Khả thì được tổ Bồ Đề Đạt Ma thọ ký, ngươi được tỷ của ta, nhưng mà thầy bây giờ không có ai thọ ký như vậy, cho nên thầy thẹn chút, nghe không? Nhưng mà chữ thẹn thì nó không hợp giận, nên buộc lòng phải dịch là buồn. Thì đây tôi nhắc lại cho quý vị nhớ, nhớ câu chuyện hồi xưa khi tổ Bồ Đề Đạt Ma ngài sắp tịch mới bảo những người đệ tử trình cái kiến giải của mình để cho ngài biết, ngài xét người nào xứng đáng lãnh y bát. Khi đó lâu nay thì mình cứ nghĩ rằng chỉ có ngài Huệ Khả, nhưng mà sự thật trong nhóm đệ tử lúc đó có ngài Đạo Phó, có bà Ni Tổng Trì, có ngài Đạo Dục, vân vân. Vì vậy cho nên khi bảo trình á, trước tiên là ngài Đạo Phó, ngài thưa: theo chỗ thấy của con, chẳng chấp văn tự, chẳng lìa văn tự, đây là dụng của đạo. Đối với ngài Đạo Phó thì ngài nói rằng cái nhận thấy của ngài là không chấp văn tự, không lìa văn tự, đó là chỗ dụng của đạo. Dụng của đạo là không dính bên này, không mắc kẹt bên kia, đó là chỗ thấy của con. Thì được tổ Đạt Ma nói: ngươi thấy được phần da của ta, phần da của ta. Bây giờ hỏi tất cả quý vị, mình xứng đáng thấy phần da của tổ chưa? Mình có chẳng chấp văn tự, chẳng lìa văn tự chưa? Bởi vậy chắc mình được sợi lông của tổ, chứ chưa có được da nữa. Đó là cái người đầu tiên. Rồi bà Ni Tẩm Trì thưa: theo chỗ thấy của con, như tổ A Nan thấy nước Phật A Xúc chỉ thấy một lần, không còn thấy lại. và này trình bày nghe khó hiểu, phải không? Nhưng mà đây là theo trong kinh nói rằng một hôm Đức Phật dạy ngài A Nan nói về cái cõi Phật A Súc, thì ngài A Nan ngài muốn thấy cõi đó mà không biết làm sao thấy, thì Đức Phật liền vận dụng thần thông cho ngài A Nan nhìn theo cái tai của Phật thấy cái cõi Phật A Súc cách rõ ràng. Khi thấy rõ ràng rồi, Phật thâu thần thông lại, ngài A Nan hết thấy. Đó. Thì như vậy câu này là nói cái gì? Nghĩa là trong lúc tu có lúc bỗng dưng con sáng, con thấy được cái chân thật của mình, giống như ngài A Nan thấy được cõi Phật A Súc, nhưng rồi qua đó sẽ mất tiêu, không thấy nữa, thấy được không lần. Đó. Như vậy thì ở trước ngài Đạo Phó không chấp văn tự, không lìa văn tự, tức là còn cái bên ngoài, cho nên thấy da. Còn ở đây thấy được mình mà thấy có một lần thôi, không thấy nữa. Cho nên được tổ nói, ngươi thấy được phần thịt của ta khá hơn, thấy được thịt sâu hơn một chút rồi. Quý vị bằng bà Ni Tổng Trì chưa? Đó là vị thứ hai. Đến vị thứ ba, ngài Đạo Dục. Đạo Dục thưa, bốn đại vốn không, theo chỗ thấy của con, bốn đại vốn không, năm ấm chẳng có, chỗ thấy của con không một pháp có thể được. Đó là tất cả pháp đều không thiệt, không còn một pháp nào thiệt hết. Con thấy tường tận vậy, tứ đại vốn không, ngũ ấm vô ngã, không có cái gì thiệt hết. Con thấy tột như vậy. Thì như vậy tứ đại ngũ ấm là thấy thân mình, phải không? Chứ không còn thấy trên văn tự nữa, thấy ngay bản thân mình. Tứ đại ngũ ấm đều là không thiệt, không có một cái gì gọi là thật hết. Thì ngài nói,
ngươi được phần xương của ta. Thấy được như vậy đó là được phần xương. Ai được cái xương này chưa? Đó là cái người nói về xương. Rồi tới cuối cùng thiên tổ về xá, ngài bước ra xá đảnh lễ tổ. Đảnh lễ xong rồi thế lui lại khoanh tay đứng yên, không nói câu nào hết. Thì tổ liền khen, người được phần tủy của ta dịch truyền y bác. Như vậy chỗ cuối cùng của đạo là chỗ không có ngôn ngữ, còn ngôn ngữ thì còn đối đãi, mà còn đối đãi thì chưa tổng cùng. Cho nên cuối cùng xá lui ra đứng thanh tai, nghe tổ nói người được phần tỷ của ta dễ quá, nhưng mà xin đừng bắt trước. Cho bữa nào lên trình với tôi hỏi cái rồi xá lui đứng thanh tai thì tôi lại nản, chứ tôi nói chưa được phần tỷ đâu nghe. Bởi cái đó dễ làm quá, ai mà thấy được cái gì.